là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 13 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Chương trình sẽ giới thiệu nơi chắp cánh ước mơ cho những trẻ em khuyết tật tại Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động 135 tỉnh ủy tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.
Thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, kế hoạch số 115 của huyện ủy Lục Yên, Đảng ủy thị trấn Yên Thế đã cụ thể hóa thành 29 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Đến thời điểm này đã có 22 trên 29 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Cùng với đó, Đảng bộ thị trấn đã chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời định hướng dư luận xã hội. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng và giải quyết đơn thư được nâng cao chất lượng, đảm bảo đúng, đủ, giải quyết thấu đáo. Trong phát triển kinh tế đã vận động nhân dân triển khai thực hiện theo kế hoạch sản xuất, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 9 đạt 71% so với chỉ tiêu kế hoạch giao, giải ngân vốn đầu tư công cơ bản đạt 71% dự toán. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều đổi mới, công tác chuyển đổi số được quan tâm thực hiện. Việc thực hiện các chính sách người có công, công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, ổn định và giữ vững, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác cũng đã tham gia ý kiến liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước và có những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình hành động 135 của tỉnh ủy. Tập trung vào đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, nguồn vốn xây dựng cơ bản, thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, vận dụng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của trung ương, địa phương nhằm thúc đẩy sản xuất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long yêu cầu thị trấn Yên Thế cần thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong thực hiện chương trình hành động 135 của tỉnh ủy, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu còn đạt thấp, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách của Trung ương, tỉnh và huyện đã ban hành nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, phát triển kinh tế tập thể, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị địa phương làm tốt công tác giáo dục y tế, chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân dân, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Cán bộ đảng viên chủ động thay đổi nhận thức, tư duy, tác phong, lề lối làm việc nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng dự án hạ tầng khu công nghiệp thị trấn Yên Thế. Dự án có tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng, trong đó 50% là nguồn vốn của tỉnh và 50% nguồn vốn của huyện. Tuyến đường có chiều dài hơn 3 km, bề rộng mặt đường 19,5 mét. Sau một thời gian thi công, đến nay tuyến đường đã hoàn thành 2,3 km. Việc hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ các tuyến đường vào cụm công nghiệp sẽ đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án của các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2023, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo cán bộ công chức ban tổ chức tỉnh ủy. Tặng hoa chúc mừng ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo cán bộ công chức của ban tổ chức tỉnh ủy nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2023. Đồng thời khẳng định trong những năm qua, ban tổ chức tỉnh ủy đã chủ động tích cực tham mưu cho tỉnh ủy triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị lãnh đạo cán bộ công chức ban tổ chức tỉnh ủy cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành cơ quan đi đầu trong các cơ quan tham mưu giúp việc cho tỉnh ủy. Thay mặt lãnh đạo cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Chu Đình Ngữ trân trọng cảm ơn sự quan tâm động viên chúc mừng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh và cá nhân đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức ban tổ chức tỉnh ủy sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, tận tâm tận lực, đoàn kết một lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu khóa 16 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 24 mở rộng đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Thực hiện chương trình hành động 135 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, huyện Trạm Tấu đề ra 43 chỉ tiêu. Đến hết tháng 9 đã có 15 trên 43 chỉ tiêu đạt 100%, 17 chỉ tiêu đạt 70%, 3 chỉ tiêu đạt 50% kế hoạch. Trong đó đã chỉ đạo nhân dân gieo trồng 6.417 ha cây lương thực, tổng sản lượng thực có hạt đạt trên 14.470 tấn, trồng 600 ha khoai sọ nương đạt 100% kế hoạch. 9 tháng qua, Trạm Tấu đã đón trên 108.000 lượt du khách, doanh thu từ du lịch đạt 70 tỷ đồng. Văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác xây dựng đảng được quan tâm chú trọng trên cả bốn mặt, chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Từ nay đến cuối năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu tiếp tục chỉ đạo các xã tập trung chăm sóc cây trồng vụ hè thu, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các công trình dự án, nhất là các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, quyết liệt trong công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng thu đủ, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ đối với giáo viên và học sinh, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, tiếp tục quảng bá giới thiệu tạo điều kiện thu hút đầu tư, hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo xong trước ngày 30 tháng 11. Giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, triển khai hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí, quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả.
Hội cựu giáo chức huyện Văn Chấn vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2023-2028. Hội cựu giáo chức huyện Văn Chấn hiện có 11 cơ sở hội với 510 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nghĩa như thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những gia đình hội viên ốm đau, hỗ trợ hội viên khó khăn dịp Tết Nguyên đán, tổ chức lễ mừng thọ. Đến nay 97% gia đình cựu giáo chức đạt gia đình văn hóa, 95% gia đình cựu giáo chức đạt gia đình học tập, 100% hội cơ sở đạt vững mạnh, tập thể hội cựu giáo chức huyện Văn Chấn đạt danh hiệu hội cựu giáo chức vững mạnh xuất sắc. Trong 5 năm qua, đã có 3 tập thể và 5 cá nhân được Trung ương hội tặng bằng khen, 150 lượt hội viên được huyện hội tặng giấy khen, 18 hội viên được tỉnh hội tặng giấy khen. Trong thời gian tới, hội cựu giáo chức huyện Văn Chấn tiếp tục phát huy phẩm chất, tâm huyết của những nhà giáo, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy hoạt động, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tích cực tham mưu đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết cho sự phát triển của ngành giáo dục và địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban dân huyện Văn Chấn đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội cựu giáo chức huyện nhiệm kỳ 2018-2023.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận trên báo Tiếng nói Việt Nam, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời đưa ra phân tích dự báo một cách khoa học về bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thời kỳ mới. Một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị là Trung ương dành thời gian công sức trí tuệ thực hiện bước đầu quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031, bước khởi đầu quan trọng của quá trình xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của Đảng trong thời kỳ cách mạng mới. Để nhanh chóng thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu mỗi ủy viên Trung ương Đảng trên từng cương vị công tác của mình nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và tiến hành chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Những ngày mùa thu lịch sử năm 1954, người Hà Nội náo nức chào đón đoàn quân trở về tiếp quản thủ đô. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường, đánh dấu ngày thủ đô được hoàn toàn giải phóng. Giải phóng thủ đô là sự kiện trọng đại, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ, hy sinh nhưng oanh liệt và vẻ vang của nhân dân thủ đô nói riêng, cả nước nói chung. Ngày 10 tháng 10 đã trở thành biểu tượng của thủ đô, ca khúc Khải Hoàn. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ, hy sinh nhưng oanh liệt và vẻ vang của nhân dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Thắng lợi tại mặt trận Hà Nội có tác dụng quan trọng cổ vũ tinh thần khí thế quân và dân các chiến trường toàn quốc và tạo điều kiện thuận lợi để cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp một cách chủ động. Đây cũng chính là thắng lợi đầu tiên mở đầu cho các thắng lợi trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta sau này. Để từ đó đến nay, dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng Hà Nội vẫn vươn lên mạnh mẽ để luôn xứng đáng với vai trò là thủ đô,
trung tâm lớn về hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10 năm nay có chủ đề là khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Các hoạt động được tổ chức trong ngày 10 tháng 10 và tháng 10 hướng tới mục tiêu đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia. Dữ liệu số là nền tảng mạch máu xuyên suốt quá trình chuyển đổi số, từ đó tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong cách mạng công nghiệp 4.0, dữ liệu được xem như dạng tài nguyên, tài sản của không gian mới, là nhiên liệu và cũng là tài sản của quá trình chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Chuyển đổi số sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu dữ liệu số. Thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số. Những năm qua, dù đạt được nhiều thành công, nhưng ngành chăn nuôi vẫn gặp nhiều vấn đề trong việc xử lý chất thải. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp chăn nuôi cần hướng đến chu trình tuần hoàn khép kín. Nhấn mạnh vai trò của chăn nuôi tuần hoàn, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, ngành chăn nuôi đang phát triển rất sôi động. Chúng ta bắt đầu xuất khẩu được sản phẩm chăn nuôi, lợn sữa, trứng, giống vật nuôi, sữa. Tuy vậy, lợi nhuận của người chăn nuôi rất bấp bênh, nhiều thời điểm thua lỗ. Muốn chăn nuôi bền vững, có lợi nhuận tốt, bên cạnh chăn nuôi theo tín hiệu thị trường, cần phải có các giải pháp hạ giá thành sản phẩm, phát triển chăn nuôi tuần hoàn nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường. Thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mỗi năm ngành chăn nuôi tạo ra khoảng 386 triệu tấn chất thải, nhưng các công nghệ, kỹ thuật chăn nuôi hiện nay phần lớn chỉ chú trọng vào nâng cao lợi nhuận, chưa hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển chăn nuôi bền vững. Càng về thời điểm cuối năm, tình hình vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào nước ta càng có dấu hiệu phức tạp. Trong đó nổi lên thời gian gần đây là tình trạng nhập lậu giống gia cầm vào Việt Nam. Vấn đề đáng nói là tình trạng này đã xảy ra nhiều năm nay và việc ngăn chặn vẫn là bài toán khó khi những đối tượng vi phạm thường có thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng. Hệ quả của tình trạng trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Nói cụ thể hơn, việc nhập lậu con giống không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi, mà con giống kém chất lượng còn làm cho hộ gia đình, trang trại, gia trại, doanh nghiệp phải hứng chịu những hậu quả rất lớn và lâu dài, đặc biệt là khó kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh. Để ngăn chặn triệt để tình trạng nhập lậu gia súc gia cầm nói chung và nhập lậu giống gia cầm nói riêng, các bộ ngành chức năng và địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực biên giới, cảng biển, đường sông. Trường hợp phát hiện các lô hàng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu bất hợp pháp phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp bên lề hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Marrakech, Maroc ngày 12 tháng 10, các bộ trưởng tài chính và thống đốc các ngân hàng trung ương nhóm 7 nước có nền công nghiệp tiên tiến đã bày tỏ quan ngại về những tác động của cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đối với thị trường tài chính và giá năng lượng. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki Sunuchi, người chủ trì cuộc họp cho biết, ban đầu cuộc giao tranh không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp. Tuy nhiên, ông và các đồng nghiệp đã dành nhiều thời gian để thảo luận về những hậu quả có thể xảy ra do cuộc giao tranh giữa Israel và Palestine. Các quan chức G7 cũng xem xét lại hỗ trợ dành cho Ukraine, trong khi đó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản cho biết cuộc chiến ở Ukraine đã gây khó khăn cho việc điều hành chính sách tiền tệ của nhóm, đồng thời nhấn mạnh tình hình ở Trung Đông đã làm tăng thêm sự bất ổn của thị trường tài chính. Ngày 13 tháng 10, truyền thông Triều Tiên cáo buộc sau tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc là hành động khiêu khích quân sự có thể dẫn đến những tình huống thảm khốc không thể cứu vãn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA nhận định chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan cho thấy kế hoạch tấn công hạt nhân của Mỹ nhằm vào nước này đã đạt được giai đoạn nghiêm trọng nhất. KCNA nhấn mạnh trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng, Triều Tiên sẽ có hành động cần thiết, cam kết ngăn chặn và đẩy lùi các động thái của Mỹ và đối tác nhằm kích động một cuộc chiến hạt nhân. Nhóm tấn công tàu sân bay số 5 của Mỹ gồm tàu sân bay USS chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu khu trục USS SUP được trang bị hệ thống Aegis và các tàu chiến khác đã đến cảng Busan của Hàn Quốc ngày 12 tháng 10 trong chuyến thăm 5 ngày để tham gia cuộc tập trận. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2023 và năm 2024 do nền kinh tế thế giới tăng trưởng vững. Trong báo cáo hàng tháng, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho biết nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,25 triệu thùng trên ngày trong năm 2024, thấp hơn so với mức tăng 2,44 triệu thùng trên ngày trong năm 2023. OPEC nhận định trong năm 2024, tăng trưởng kinh tế toàn cầu vững chắc sẽ thúc đẩy mức tiêu thụ dầu. Báo cáo của OPEC cũng cho biết nhu cầu dầu trong những tháng còn lại của năm 2023 và trong năm 2024 có thể bị ảnh hưởng ở một số nơi trên thế giới, đồng thời cắt giảm dự báo về tổng nhu cầu thế giới trong quý 3 năm 2023. Ngày 12 tháng 10, Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan Tosak Suvimo cho biết các đội cảnh sát đã đột kích 3.224 địa điểm trên khắp toàn quốc trong vài ngày qua, thu giữ hơn 2.000 khẩu súng bất hợp pháp và bắt hơn 1.500 đối tượng. Tướng Tosak cho biết chiến dịch trấn áp này là phản ứng sau vụ xả súng ngày 3 tháng 10 tại trung tâm mua sắm Siam Paragon, nơi một tay súng vị thánh điện đã nổ súng làm 2 người chết và 5 người bị thương. Vụ xả súng chết người đã khiến Thủ tướng Thái Lan ra lệnh trấn áp tất cả các loại súng bất hợp pháp. Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan cũng thông báo đình chỉ việc cấp giấy phép nhập khẩu và kinh doanh súng nhằm thắt chặt kiểm soát súng. Trong thời gian tới, nhà chức trách Thái Lan sẽ xem xét sửa đổi luật sử dụng súng để khắc phục những lỗ hổng an ninh. Tại Thái Lan, việc tàng trữ súng trái phép có thể bị phạt tù lên tới 10 năm và phạt tiền lên tới 20.000 baht, nhưng tỷ lệ sở hữu súng ở nước này cao hơn so với các nước khác ở Đông Nam Á. Thưa quý vị và các bạn, để trẻ em khuyết tật biết đọc, biết viết, có cơ hội hòa nhập cộng đồng, những năm qua tại tỉnh Yên Bái đã có những lớp học đặc biệt, không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn dành tình cảm yêu thương cho con trẻ có hoàn cảnh đặc biệt của những người thầy tình nguyện. Từ lớp học ấy, những trẻ em khuyết tật đã vơi đi những khó khăn, chắp cánh cho những ước mơ vào đời.
Tại nhà văn hóa thôn Ngời Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, những đôi mắt háo hức nhìn theo cây thước gỗ của bà giáo Hoàng Thị Vị. Khó khăn lắm học sinh này mới có thể nắn chỉnh khuôn miệng để phát âm cho rõ ràng. Phải mất cả tháng luyện tập các em mới có thể đọc và nhớ được từng chữ từng từ. Bởi em thì bị khuyết tật về trí tuệ, em thì mắc bệnh động kinh, thuộc những gia đình khó khăn. Đa phần đều không thể theo học trên lớp với các bạn cùng trang lứa. Bà Vị cho biết.
Mới đầu mà tôi để mở lớp để dạy các bạn thì khó khăn nhất là các bạn bị khuyết tật về trí tuệ này, mỗi bạn có một cái khuyết tật. Có bạn thì khuyết tật ngôn ngữ, có bạn thì khuyết tật mắt, có bạn thì khuyết tật trí tuệ rồi kèm theo tăng động giảm chú ý, rất là khó giám sát các bạn. Nhưng mà sau một thời gian, sau 2 tháng thì các bạn dần dần đi vào nền nếp. Và đến giờ này thì các bạn, tâm lý các bạn tương đối là ổn định.
Lớp học tình thương không chỉ đặc biệt bởi học sinh mà còn đặc biệt bởi cả chỗ học. Nơi học là nhà văn hóa thôn, bàn học được tận dụng hoặc xin từ một số gia đình trong thôn. Bảng phấn và đồ dùng dạy học được bảo vị tự chuẩn bị. Đơn giản là vậy, mà từ đây, nhiều trẻ em đã biết đọc, biết viết, biết ca hát, biết vâng lời cha mẹ khi về nhà và phần nào tự chăm sóc được bản thân. Bà Vị phấn khởi nói.
Ngoài việc dạy kiến thức ra thì phải dạy các bạn ví dụ như là vẽ, tô màu, cắt hoa, dạy các bạn tập hát, rồi dạy các bạn có những cái buổi ví dụ như là gợi ý các bạn ấy là các con cùng cô ra sân đi nhổ cỏ. Tức là tập cho các bạn có những cái kỹ năng kỹ năng sống cơ bản, sau đó kỹ năng tự chăm sóc bảo vệ bản thân, hướng dẫn các bạn chải đầu, hướng dẫn các bạn tự buộc tóc, thì là uống cách uống nước như thế nào.
Dạy chữ cho một đứa trẻ bình thường đã khó, nhưng dạy chữ cho các em khuyết tật lại khó gấp bội phần, bởi nếu không kiên trì và không có tình thương thì khó có thể dạy được. Có những lúc tưởng như không thể duy trì được lớp học vì nhiều phụ huynh không giữ được sự bền bỉ, sinh ra chán nản. Bằng sự kiên trì dạy chữ và bằng trái tim nhân hậu, hành động ấm áp đã giúp cho lớp học của bà Vị được nhiều người biết đến và tin tưởng gửi con học. Ông Lê Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Bảo Ái cho biết thêm.
Đối với cái lớp học tình thương khuyết tật của bà Hoàng Thị Vị thì đây là một cái lớp rất hết sức là đặc biệt, bởi vì các cháu không thực hiện được các lớp chính quy tại trường của các cháu khuyết tật. Chính vì vậy thì bà đã giúp cho địa phương trên tinh thần là tự nguyện, giúp cho các cháu, các hộ gia đình, các cháu được học. Và hiện nay thì các cháu cũng đã biết đọc, biết viết. Đây là một cái nguồn gọi là động viên rất lớn cho các cháu cũng như là cho gia đình. Đấy, và địa phương hết sức là ủng hộ.
Lớp hướng nghiệp của Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, phường Nguyễn Thái Học nằm trong con ngõ nhỏ nhưng luôn ấm áp tình yêu thương và chứa đựng nhiều câu chuyện nhân văn sâu sắc của những giáo viên ở trung tâm dành cho trẻ khuyết tật. Chị Lương Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang cho biết.
bản thân tôi thì trước tiên là một phụ huynh, và thứ hai nữa là trong suốt 10 năm gắn bó với lại các em và nhìn sự trưởng thành của các em và những cái tình cảm các em cũng như là các phụ huynh dành cho mình cũng như là trung tâm Hương Giang, chính những cái điều đó mà thôi thúc tôi để đi từ can thiệp sớm đến hướng nghiệp dạy nghề và tạo công ăn việc làm cho các bạn người khuyết tật, tức là khi các bạn trưởng thành. Và đến bây giờ trung tâm bắt đầu tạo việc làm cho cả phụ huynh có con bị khuyết tật.
Công việc hàng ngày của cô và trò là sáng tạo ra những bức tranh từ nguyên liệu cỏ cây hoa lá, được các cô giáo sưu tầm rồi xử lý nấm mốc, nhuộm màu. Các em sẽ được hướng dẫn cầm tay để uốn nắn khéo léo, cắt ghép hay gập để tạo thành những bông hoa, những tiểu cảnh trang trí đẹp mắt. Cô giáo Bùi Thị Huế cho biết.
Như một bông hoa với người bình thường thì có thể làm 2-3 phút, nhưng mà với những bạn này có thể là hôm nay hoặc có thể ngày mai, và cầm tay các bạn đó để hướng dẫn các bạn tỉ mỉ tận tình để cho các bạn có thể làm nên được thành phẩm là một bông hoa. Vì tay chân các bạn ấy còn lóng ngóng, là như một số bạn thì tay chân còn bị cơ cứng ấy, nên là cũng rất là khó vận động.
Lê Huy Huỳnh là một trong những học viên đã theo học tại trung tâm được gần chục năm. Dù không nghe được âm thanh của cuộc sống, cũng chẳng diễn đạt được bằng lời nói, nhưng bằng tài năng thiên bẩm, con mắt nghệ thuật cùng với sự cảm nhận của tâm hồn, Huy Huỳnh đã tạo nên những nét vẽ thanh thoát, tinh tế kết hợp với sự sáng tạo về màu sắc. Từ những vật tưởng chừng như bỏ đi đã trở thành những bức tranh sống động rực rỡ, đem lại sự tự tin cho chị em và tự hào cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Thủy, mẹ của em Huỳnh chia sẻ.
Trước kia thì bạn ấy cũng rất là thích làm vẽ, thế nhưng mà chỉ vẽ theo cái bản năng của bạn ấy thôi. Nhưng mà khi xuống đây thì là bạn ấy được học hỏi rất là nhiều, các cô hướng dẫn cho là vẽ từ trên mọi các vật liệu, từ giấy chẳng hạn hoặc là từ đá, rồi là trên mệt, trên nón, thì bạn ấy cũng thể hiện được cái khả năng của bạn ấy. Thì là tôi thấy là con thay đổi lên từng ngày và yêu thích cái vẽ của mình nhiều hơn. Thì là bản thân là người mẹ thì là thấy rất là vui và tự hào với con.
Mỗi em một số phận, một hoàn cảnh, một thiệt thòi khác nhau. Thế nhưng ở lớp học của bà Hoàng Thị Vị hay lớp hướng nghiệp của Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang và nhiều lớp học khác trên địa bàn tỉnh, các em được sống trong tình thương, sự đùm bọc của những tấm lòng nhân ái, trái tim yêu thương và được sẻ chia mọi buồn vui với những người có cùng cảnh ngộ. Những lớp học tình thương đã và đang làm lành những khiếm khuyết, làm ấm nóng những trái tim không may mắn để hiện thực hóa những ước mơ nhỏ bé của các em.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã nhận đỡ đầu 22 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh đến năm 18 tuổi, với mức hỗ trợ trung bình hàng tháng là 300.000 đồng trở lên, giúp trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, ghi nhận của phóng viên thời sự. Bố mất, mẹ không có việc làm ổn định và đang chăm sóc anh bị ung thư. Nhằm động viên và chia sẻ với cháu Lê Trung Hiếu, học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đã vận động các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu và hỗ trợ cho cháu Hiếu mỗi tháng 500.000 đồng, giúp gia đình em vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cháu Lê Trung Hiếu chia sẻ.
Nhà cháu có hoàn cảnh xấu, khó khăn, bố cháu mất từ khi cháu còn lớp 4. Mẹ cháu còn phải lo chăm anh cháu bị ung thư, được các bác Hội Nữ Doanh dân đỡ đầu. Con rất cảm ơn, chân thành cảm ơn các bác ạ. Con xin hứa với các bác con sẽ học giỏi ạ.
Còn cháu Lê Ngọc Khánh ở thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, mồ côi cả cha và mẹ từ khi còn bé. Hiện Khánh đang ở với bà nội, năm nay đã gần 80 tuổi, thường xuyên ốm đau và bệnh tật. Từ Hội Nữ Doanh nhân tỉnh nhận đỡ đầu cho cháu từ 300 đến 500.000 đồng mỗi tháng để tiếp thêm động lực để cháu yên tâm đến trường. Chị Ngô Thị Hải Yến, đại diện gia đình em Khánh nói.
Bà cũng tuổi cao, sức yếu và ốm đau bệnh tật thì là cũng không có khả năng nuôi dưỡng cháu, nên là cũng nhờ tất cả anh em bên nội bên ngoại là cũng mỗi người góp phần một phần sức để nuôi cháu. Trong những năm vừa qua thì hôm nay thì tôi cũng đại diện cho gia đình đến tham dự cái buổi gặp mặt và cái chương trình hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái và Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái có cái chương trình là cha mẹ đỡ đầu cho các cháu thuộc diện là trẻ mồ côi và khó khăn. Gia đình chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ, thì mỗi tháng hỗ trợ cho cháu từ 3 đến 500 nghìn đồng. Thì tuy là số tiền nó không lớn nhưng mà cũng là một cái sự hỗ trợ hết sức là kịp thời cho gia đình.
Còn cháu Nguyễn Kiều Trang, học sinh trường tiểu học trong cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái, mẹ mất từ lúc 4 tuổi, không có bố. Hiện Trang đang ở với ông bà ngoại và không có việc làm, ông lại bị bệnh, thường xuyên phải đi viện. Với tấm lòng chia sẻ, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã nhận đỡ đầu chăm sóc nuôi dưỡng cháu đến năm 18 tuổi và định hướng nghề nghiệp đến khi tuổi trưởng thành. Bà Nguyễn Thị Lan, bà ngoại cháu Trang xúc động nói.
Mẹ cháu mất từ lúc cháu mới là lớp 4 tuổi. Ông bà cháu nuôi, thì bây giờ được các cấp các ngành đã hỗ trợ gia đình chúng tôi để cùng gia đình tôi nuôi cháu ăn học, thì tôi xin chân thành cảm ơn.
Nhằm chia sẻ với trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã nhận đỡ đầu 22 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó thành phố Yên Bái có 12 trẻ, huyện Trần Yên và huyện Bình có 10 trẻ. Kinh phí hỗ trợ hàng tháng là 500.000 đồng mỗi tháng một trẻ cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Ngoài ra, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh thường xuyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức thăm hỏi động viên các trẻ về mặt tinh thần và hướng dẫn các kỹ năng đảm bảo an toàn phòng chống xâm hại trẻ em, hướng dẫn trẻ và gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Bà Phạm Thị Vượng, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh cho biết.
Tôi đã vận động được chị em nhận đỡ đầu được 22 trẻ, trong đó tại thành phố Yên Bái là 12 trẻ. Với mong muốn là các con sau này lớn lên có được một cái nguồn kinh phí nhỏ bé nhưng mà là một cái nơi để gửi gắm cái tình yêu thương của chị em đến các con, động viên các con. Và cũng mong muốn là từ nay đến sau khi mà các con học lên đến cấp 3 thì các con sẽ học với cái lực học khá hoặc là lực học giỏi, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhận các cháu vào cái chương trình Thắp Sáng Tương Lai, Thắp Sáng Ước Mơ để các cháu được hỗ trợ tiếp theo cho đến khi học hết đại học. Hiện tại thì chúng tôi sẽ hỗ trợ đảm bảo cho mỗi cháu một tháng là 500.000 đồng.
Với sự giúp đỡ hỗ trợ của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh sẽ giúp cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt những khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập. Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động nhận đỡ đầu trên 300 trẻ mồ côi với số tiền trên 2 tỷ đồng. Thông qua chương trình Mẹ Đỡ Đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn lan tỏa thông điệp san sẻ yêu thương đến các ngành, các cấp, tổ chức doanh nghiệp, các tập thể và cá nhân cùng chung tay hỗ trợ để giúp đỡ nhiều hơn nữa những trường hợp trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đan xen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.